Mà tôi khoái lắm rồi, mà tôi khoái con lớn nè.
Vậy hả?
Đập
con lớn cũng có nè.
Có.
Ủa?
Gì vậy?
Trời ơi trời.
Gì?
Sao mà làm gì mà mì với hủ tiếu mà lung trên đầu vậy trời? Ai quánh chú vậy?
Đâu phải quánh nè, tổ cát tôi đó. Tôi thường biểu diễn hủ tiếu lắm, nay sao vô đầu tôi không biết nữa. Ngồi, đưa coi học dịch.
Đây nè, ta học dịch con lớn nè, con lớn nè, ngon lắm.
Mèn đét ơi, phải chị Hai Hậu đấy không?
Chú ơi, chú phải chú Sáu Lục không?
Chứ còn ai nữa?
Ý mèn ơi!
Chị Hai! Trời ơi!
Quá
mới
gặp!
Ủa? Mời chị ngồi. Thôi bỏ bán, tôi muốn hỏi thăm chuyện nha. Bây giờ chị uống nước cho chị. Đây, tôi rót nước cho chị nè. Đó, uống chị Hai. Trời đất ơi, mười mấy năm tôi không về xứ. Hôm Tết rồi đó nghe mấy đứa con chị bây giờ nó giàu lắm nên rước chị đi rồi. Tôi cũng mừng cho chị đó. Ủa mà ai ngờ hôm nay lại gặp chị cũng quải gánh đi bán như hồi đó nha. Chị hãy nói tôi nghe, sự việc ra làm sao? Con chị đâu mà chị phải thế này? Mái tóc bạc phơ còn gánh gồng bán. Rủi ro mang bệnh rồi mới liệu làm sao? Ủa con chị nó bỏ chị phải không chị?
Con cái đứa nào nó cũng giành giật nuôi tôi đó, nhưng chăng chỉ vì tôi không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi.
Lúc nhỏ chị nuôi con đã khốn một đời, giờ tuổi nó bao nhiêu sao chị cản ngăn.
Thì không ai giống chị hết. À quên hỏi chị, còn thằng Út á chị, bây giờ chắc nó lớn lắm chị ha.
Nó lớn rồi anh ơi, nó vừa tốt nghiệp cấp 3, nó không chịu thi vô đại học.
Vậy à?
Nó xin tôi lên Sài Gòn làm thợ mộc, thợ hồ gì đó. Mấy tháng nó mới về thăm tôi một lần. Bởi vậy cho nên tôi...
Ủa, chị chóng mặt hả? Trời đất ơi, chắc chị nhìn tôi, chị thấy tôi đẹp quá, chị chóng mặt phải không?
Không phải đâu. Chú sao cái tật đó bao nhiêu năm rồi cũng không có bỏ được à. Tôi hơi chóng mặt một chút xíu.
Đâu tại đây, tôi dìu vậy vào trong này nha. Để tôi lấy...
Được rồi. Tôi dựa vô đây cũng được mà không sao.
Để bây giờ tôi chạy tôi đi mua thuốc chị. À không, trong nhà tôi có. Để tôi chui lấy thuốc cho chị uống nha. Chị Tư. Trời sao chị không nhúng nhích chị chơi. Ủa chị chết hả chị Tư? Trời đừng có chết đây, tôi hao tốn chị Tư. Trời tôi đưa buôn bán chị chết tôi chị Tư ơi. Chị Tư.
Kiếm đồng ra đồng vô rồi có dịp để thăm mấy em con luôn.
Tụi đã lớn hết rồi không về thăm má thì thôi, má bỏ ruộng vườn nhà cửa với ai coi. Rồi lên đây đi bán kiểu này á, người ta thấy
trời ơi thì chết con rồi.
Con ơi, con Quyền nó gần ra trường, nó cần tiền để trang trải ruộng vườn nhà cửa thì mà má gửi cho chú Ba Tài coi sắp rồi. Mà con à, má lên đây má mua bán chứ má đâu có ăn trộm ăn cắp gì ai đâu mà con sợ.
Khổ quá. Nhưng mà...
Thì hơn nữa, má chỉ buôn bán lẫn quẩn ở vùng Phú Lâm này nè. Có ai biết má là ai đâu mà con sợ xấu hổ.
Rồi bán xong má về đâu tạm trú.
Má ở nhờ nhà người bạn gần đây, tới tháng phụ với chỉ một ít tiền. Chị ấy cũng ở có một mình, cùng một đám nghèo nên rất tốt cùng với nhau.
Má ơi, con đã có gia đình mà má ở nhờ nhà người ta đó, tôi không được đâu.
Má thương ai lao nhọc đã quen rồi, con đừng lo lắng mà làm chi.
Má đem hàng gửi người ta rồi theo con về nhà, con không thể bỏ má ở đây.
Con à, hộp thịt lộn còn nhiều lắm, gửi không được đâu. Thôi à, ấy thôi con về trước đi, rồi mai mốt má tới được không con?
Nếu mà má không về á, thì con đây ngồi đợi á.
Ôi trời ơi, cái thằng này lớn rồi mà cũng y như vậy à, lúc nào con cũng bắt má chiều con hết trơn á. Thôi à, con lên xe đi, con chạy lại đầu chợ, con đậu đó con đợi má. Để má gánh cái gánh này vô chợ má gửi bán giùm. Rồi má ra cái con chở má về nhà lấy vài bộ đồ. Rồi đi lại nhà con, nghe con.
Chị hai, chị đi lâu sớm vậy chị hai?
Chị có việc lại công ty, em đến có việc gì không Toàn?
Dạ, em có chuyện muốn nói riêng với chị.
Chị Hai à, vô đi.
Dạ. Chị Hai à, chị cho em mượn mấy triệu đi, chừng nào mẹ cho, em trả lại cho chị.
Trời ơi, Toàn.
Dạ.
tối ngày ở không, lượng tới lượng lui làm gì mà xài tiền dữ vậy?
Chà,
mặt mày xanh lét, có phải là dướng vô xì ke ma túy rồi không? Mày đặt là chết đó nghe em.
Chị hai à, em có chuyện xài đột xuất, mượn chị, không cho là thôi, làm gì mà xài xẻ dữ vậy?
Toàn à, chị chỉ lo cho em thôi, vì mẹ chỉ có mình em là con trai độc nhất, mà mẹ vô cùng yêu quý. Mong sau này nối nghiệp ông cha và để bản thân em được nhờ. Nhưng mà em á, em đâu có chịu học cái gì đâu, suốt ngày cứ liêu lỏng đi chơi.
Chú gặp em là chị bảo đi học, học đến lớp 10 chưa đủ hay sao?
Anh rể em á, tới đại học còn chưa thấy gì.
Học nhiều á thì cũng phải vợ lo. Hay là chị cưới cho em một cô vợ giàu, để em ngồi hưởng thụ như là anh rể của em đi.
Nè, đừng có nói bậy. Xí nghiệp tuy là của mẹ, nhưng mà anh rể của em á, nếu không có làm việc siêng năng thì đâu có được như ngày nay.
Trời ơi, chị tin quá ha. Sẵn tiền của, bộ anh không biết đút nhét nuôi gia đình anh hay sao hả?
Tiền bạc của anh chị đâu đó có sổ sách đàng hoàng. Giá lại má của anh ở dưới quê có ruộng có vườn. Mà nè, từ dài nói năng nó phải giữ mồm giữ miệng, để em nghe được anh buồn. Nè, lấy mấy trăm xài đi, chị phải đi công việc.
Chị hai. Trời ơi, mấy trăm mà ăn nhầm gì? Chị kẹo với em quá à. Mỗi tháng mẹ cho em 3 triệu, em dư sức trả cho chị mà.
Nè, 500 nữa nè, thằng quỷ. Mẹ chịu mày riết rồi có ngày phá sản luôn à. Anh Vinh làm trối chết, mỗi tháng công tác phí cũng chỉ có 3 triệu, mà chị còn cằn nhằn ảnh nữa.
Thôi, chị đừng có chửi nữa. Bà Trăng, em cảm ơn chị, em đi rồi chị hai.
Chị hai à,
dạ.
Ra đóng cổng đi chị.
Dạ.
Vợ tôi có nhà không chị hai?
Dạ, họ đang ở trên lầu.
Má, đi cho con.
Dạ, mời bác uống nước.
Má ngồi tạm đây đi má, để con lên lầu nói chuyện với nhà con.
Định đến xí nghiệp nè, có chuyện gì không anh?
Có má lên.
Mẹ em hả?
Không phải là mẹ, là má, má của anh. Anh gặp má đi bán ở Phú Lâm á, nên anh rước về. Em ra chào má đi em.
Sao anh nói má ở dưới quê, bây giờ lại nói má đi bán ở Phú Lâm?
Thì má vẫn ở dưới quê, nhưng mà lúc này vụ mùa rảnh rỗi, má lên đây buôn bán. Với lại ở dưới không có còn ai, con Quyền á thì đang học đại học, còn thằng Hiển á thì bỏ xứ sở kim kế sinh nhai. Má cũng buồn bã mới lên đây gặp anh, má đâu chịu về theo. Nhưng anh chỉ sợ bà buôn bán cực nhọc, nếu rủi gặp bạn bè họ nghĩ sao về mình.
Nhưng anh thấy đó nhà mình đông rồi, để má ở đâu? Anh nghĩ đi, mình phải làm sao?
Nhà mình quá rộng, em nên sắp đặt một chỗ nhỏ đủ rồi, má đâu có đòi hỏi gì.
Trên lầu thì phòng mình, phòng con với lại phòng của chị hai. Ở nhà sau thì phòng dì ba nấu bếp, không lẽ để má ngủ chung với dì ba? Thôi, tới giờ hẹn với chị Hồng rồi, em phải đi.
Em à, ra chào má tiếng đi rồi đi đâu thì đi.
Ủa, má mới lên hả má?
Cảm ơn con, má mới lên.
Con xin lỗi, anh Vinh không có nói trước. Con có cái hẹn phải đi. Má tạm ở dưới này, vài bữa con rảnh sẽ sắp xếp cho má.
Má ở đâu cũng được mà con. Con có việc thì con cứ đi đi.
Má à, má ở nhà nha. Con đưa vợ con đi một chút xíu nữa con về liền à má.
Má mẹ cho con đi chơi với.
Nè, không có được đâu con. Ngoan, ở nhà với vú. Trưa mẹ mua chocolate về cho con nha.
Liễu à, con chào bà. Bà nội đi con.
Con chào bà nội.
Cháu của bà ngoan quá.
Chị hai, đưa em đi thay quần áo cho nó, rồi chuẩn bị cơm, ông về liền đó.
Dạ.
Em à.
Khoan, đợi em dặn công chuyện nhà một chút đã.
Mau đi, em trưa rồi.
Chị hai à.
Sao chỉ dọn có hai người ăn vậy?
Thưa cậu, mợ nói trưa nay mợ không dùng cơm.
Tôi biết rồi. Tôi hỏi tại sao không dọn cho bà nội của bé Liễu?
Thưa cậu, mợ dặn...
Dặn sao?
Dạ, mợ dặn đừng để bà cụ lên nhà trên.
Cái gì? Thôi cũng được. Chị xuống dọn cho má tôi ăn đi.
Nội cũng giống như bà ngoại á ba.
Khác con à. Ngoại á là má của mẹ con, còn bà nội á là má của ba.
Vậy hai bà cũng đồng hạng với ông ba.
Ừ.
Vậy tại sao bà ngoại lại được ăn cùng với mình?
Không phải là mẹ không cho bà nội ăn chung với mình đâu. Tại bà nội không có ăn như mình được. Nội chỉ ưa rau luộc, nè, chứ cá kho tiêu mà thôi. Liễu, con đi đâu vậy?
Con đem bánh cho nội. Nội, nội ăn cơm chưa?
Nội ăn rồi.
Nội ăn bánh đi. Bánh ngon lắm đó.
Ủa, bánh ngon hả? Sao con không ăn đi?
Con ăn rồi. Bánh này con để dành cho nội.
Cháu của nội dễ thương quá. Sao con giống y như ba con hồi nhỏ? Lúc ba con lên 8 tuổi, ba con ở nhà giữ hai đứa em. Sáng nào nội cũng mua gói xôi và bánh bò để dành cho anh em nó. Ngày nào ba con cũng đều dành phần lại cho nội. Cầm gói xôi mà nước mắt nội rưng rưng. Yeah. sắc ấm bông, cùng chung một mái gia đình mà như hai ngã cách xa.
Con à, nội mừng cho nội. Hai, rửa mặt cho em đi con.
Dạ, dạ.
Rồi dỗ em nó ngủ trưa đi.
Dạ, dạ.
Ủa? Sao em nói là ở chơi chị Hồng tới chiều luôn mà?
Bộ anh không muốn em ở nhà hả?
Em nói gì kỳ vậy? Thôi đi ngủ.
Nói chơi mà giận sao? Nè, mình ngồi xuống đi. Em nói chuyện này cho mình nghe.
Chuyện gì vậy?
Em đến nhà chị Hồng, cũng gặp mẹ ở đó. Mẹ bảo về bàn với mình chuyện của cậu Toàn.
Cậu Toàn? Có chuyện gì vậy em?
Không, mẹ nói anh ráng lo cho nó vô làm ở xí nghiệp của mình, chứ để nó lông bông hoài, mẹ lo lắm.
Đến tuổi này rồi, mẹ mà lo là anh thấy quá muộn rồi đó. Ai đời học mới tới lớp 10 mà đã bỏ học rồi à? Mẹ không rầy la, ở nhà họp bè họp bạn, quán nhạc, hồ bơi, ăn chơi phung phí, sung sướng đã quen thì biết làm việc chi đây. Nếu đem cậu vô thì phải để ở văn phòng, chứ việc khác á thì cậu làm không có nổi. Nhưng ở văn phòng thì có lẽ chỉ ngồi không đợi tới tháng lãnh lương.
Gia đình ai cũng có dòng họ riêng tư, anh giúp giùm mắt không được thì thôi. Nói lui chi chuyện của thằng Toàn, lại còn trách thiếu là mẹ quá cứng con.
Anh chỉ nói vậy thôi, chứ xí nghiệp là do mẹ em lập cho mình mà. Mẹ muốn gửi ai thì cũng được. Mai em đưa cậu Toàn tới đi.
Mẹ có mua kẹo cho con không?
Có, để lát nữa mẹ đưa cho. Nè, nghe mẹ hỏi nè, hồi nãy giờ con ở nhà làm gì?
Con ăn cơm với ba, rồi con đi rửa mặt.
Chỉ có vậy thôi à? Con có nhớ lời mẹ dạy không? Trẻ nít đó không có được nói dối nghe chưa?
Dạ, con chơi với nội.
Con xuống nhà bếp với bà phải không?
Con đi có một mình nè, con tội nghiệp nội lắm.
Nội nói cái gì mà con tội nghiệp?
Nội nói con giống ba lúc nhỏ. Hồi nhỏ ba có hiếu lắm.
Còn bây giờ ba bất hiếu lắm phải không? Mới về đã bày đặt trách móc con cái. Hai à?
Dạ.
Từ dài không có cho em xuống bếp nữa nghe chưa? Con nít tay chân tái mái, lỡ bị phỏng thì chết đó.
Dạ.
Liễu, lên lầu với mẹ con.
Chút xíu con lên.
Liễu ơi, mẹ không cho em xuống bếp đó.
Em muốn chơi với nội với bộ. Nói, để làm gì đó?
Nội à. Ê, đừng khuân. Giờ tài hết, mẹ con la đó.
Mẹ ngủ rồi.
Bà chủ dặn không cho Liễu xuống bếp. Mà con cản, em không được đó ba. Bà làm ơn, bà nói giùm đi ba.
Sao vậy con? Con xuống đây chị hai chỉ bị rầy đó. Con thấy không? Thôi, đi lên nhà trên đi con.
Không, con không lên đâu. Con thương nội lắm. Nội ơi, con sẽ xin ba cho nội ở gần bên con, không cho hoài trong bếp nấu cơm của bà.
Lời cháu cơ nói nghe tốt lòng bà thương cháu biết bao, nhưng mà con nhớ ta nghe lời mẹ cha,
nhưng sao con phải nên tin nghe lời mẹ ba, không cho con vào trong bếp để xa cách bà. Bà thương con cũng yêu mến bà, lòng con chẳng muốn xa,
nhưng rồi ba má
chị hai chỉ năn nỉ con đó. Con trở lên nhà đi con.
Nội, Nội lên với con đi.
Không, nội, nội đâu có đi được con.
Vậy là nội không thương con phải không?
Liễu, sao con lại nói như vậy? Con là đứa cháu đích tôn của nội mà. Sao nội chẳng thương con, nội còn thương hai. Con ở bên con ngày đêm chăm sóc. Nhưng biết nói sao đây bà thương con, nhưng mà không thể nói. Tội nghiệp.
Hai cháu... ba. Con Liễu đâu?
Dạ.
Để tôi đưa em ra sân chơi. Chào cô ba.
Có chị hai tôi ở nhà không?
Dạ. Con mở đưa em Liễu đi qua nhà bà ngoại. Ủa, bộ chưa qua tới bển sao?
À, tại hồi sáng tôi đi sớm nên không gặp.
Cậu ba, trên lầu không có ai hết á, mở khóa cửa rồi.
Chị làm gì vậy thì đi đi, làm gì mà theo dõi tôi hoài vậy, rảnh quá hả? Tôi ngồi đây đợi anh chị tôi được không?
Dạ. Cậu ngồi chơi, để tôi đi pha cà phê cho cậu uống.
Khỏi, tôi uống cà phê hồi sáng rồi. Chị hai, chị hai.
Dạ.
Lại tôi hỏi này chị nè. Chị hai à?
Dạ.
Cái bà nào ngồi đó vậy?
Bà đó đó hả?
Ừ.
Dạ, bà đó là má của cậu hai ở quê mới lên.
Nhìn thấy là biết ở quê liền. Chị khỏi giới thiệu. Nghĩ chị hai tôi cũng gan thiệt nha. Nhà cửa như vậy mà dám giao cho toàn là người dân không à.
Cậu nói vậy là có ý nghĩ gì chứ? Tôi làm cho cậu mở đã gần được 10 năm, được cậu tin cậy lâu rồi. Cửa nhà trước sau đều giao phó. Dẫu mà cậu hai có đi 2-3 tháng cũng không bao giờ mất mát.
Những nay có người quê xa mới tới, phải mình gì đâu. Dẫu là mẹ con nhưng bà khổ nghèo cơ lực lâu rồi. Nếu lòng bà ham thì chỉ phải tin làm sao đây.
Cậu ba, cậu hai nên nghĩ bà là mẹ của cậu hai mà. Chớ nên khinh thường cậu hai, nghe được sẽ phiền không tốt đâu.
Cậu hai, cậu hai. Chị sợ cậu hai chứ chị không có sợ mợ hai, phải không? Không ngán, phải không?
Dạ đâu có, tôi làm công mà. Cậu hai mợ hai gì á tôi cũng ngán, cũng nể hết á. Xin lỗi cậu ba nghe, công việc của tôi còn nhiều lắm. Dạ, mời cậu ba lên lên nhà trên ngồi chơi.
Ngon gì đâu mà ưa không nổi gì trơn.
Đi về rồi mới nhớ, chưa gửi tiền cho anh Hưng nữa. Ai, bây giờ là phải đi nữa, thiệt.
Gì mà gấp vậy? Để mai không được sao anh?
Đợi mai sao được? Bà già anh nằm bệnh viện. Kim à, hồi sáng anh bỏ quên 5 triệu với bao thơ nè. Bây giờ nó mất rồi.
Anh coi lại trong cặp coi.
Không có, cái thơ còn đây, mà bao đựng tiền không có.
Nhà này từ hồi nào tới giờ không có cái vụ mất tiền rồi nha. Hai à?
Dạ.
Dạ, dạ mở kêu tôi. Hồi sáng tới giờ có ai lên nhà trên không?
Dạ thưa không, chỉ có mình tôi lên lau bàn ghế thôi à.
Chị có mở hộp tủ tôi không chị?
Thưa cậu, dạ đời nào tôi dám. Mình hỏi chị mất công quá. 9-10 năm nay chị ở nhà này có mất mát gì đâu. Có khi em tắm bỏ cà rá hột toàn ở trong phòng tắm chị cũng cất giùm. Con bé đó thì không có bao giờ lên nhà trên. Sao mình không hỏi người khác?
Người khác nào?
À, dạ thưa cậu mở. Hồi sáng nay có cậu ba tới.
Chị nói thằng Toàn.
Dạ, cậu ba có tới kiếm cậu mở. Cậu ra nhà sau, rồi lên nhà trước, ngồi lâu lắm.
Nè, chị muốn ám chỉ em tôi lấy tiền của anh rể nó à?
Dạ, tôi đâu có dám. Tôi nhớ đâu thì tôi nói đó.
Thằng em của tôi là con nhà giàu, mẹ tôi cưng chiều, nó muốn xài bao nhiêu triệu lại không có. Chỉ có những người nghèo khó cùng mặn mới tối mắt khi thấy 5 triệu bạc.
Em muốn nói anh thì cứ mạnh dạn mà nói đại, đừng có quanh co để tiếng tội cho người ta.
Má, má,
má đây. Má đã nghe hết rồi con à. Con đừng ra hét nữa. Đồng tiền là núng ruộng, vô cớ mất đi thì ai cũng đau xót. Vợ con nó là dâu, nó không hiểu má. Nhưng còn con, con là đứa con mà má đã chính xác cưu mang 3 năm bồng âm. Má dưỡng nuôi con cho nên dốc nên hình. Máu thương của má gần phân nửa đã chiên sức. Hiểu má luôn giữ thân bằng nghèo cho sạch rách cho thân. Chồng mất đi lúc tuổi hãy còn xuân, một đất ba phương khóc ngộ hàng thân thiếu. Dầu dài nắng sương không quán gì lao nhập, lòng hân hoan khi thấy con hết chân bằng.
Má không bao giờ lo con không nuôi nổi má. Má chỉ sợ mất lòng tin tưởng của con. Chỉ đời con đem má về đây làm gì? Để má phải mang tiếng quá như vậy hả con?
Con xin lỗi má. Lúc nào con cũng kính trọng, quý yêu má, tin tưởng má.
Con biết má không có tài gì cho má, nhưng má nặng lo cho chú Hiển với cô Quyền cho nên con
lầm rồi. Má là bà mẹ đã dạy con từ trong bụng mẹ phải sống cho lương thiện. Má nuôi con má bằng tất cả sức lực lao của má, dù trúng cảm bao tim rụng tàn hơi thở, má không nhớ vợ của ai, cũng như má không hề muốn làm rối sống của con. Khi con nghe
Dinh. Dù gì con cũng phải nghe lời má. Má biết đàn bà giàu tài giỏi đến đâu cũng phải có người đàn ông để mà nương tựa giữa cuộc đời phóng ba nắng lửa. Không dễ gì lèo lái được đâu con.
Má, má định đi đâu vậy má?
Đừng, đừng giữ má lại. Má xin con, thành cho má thêm một lần nhục nhã. Con ráng mà kiếm cho ra đứa ăn trộm 5 triệu đồng của con nghe con.
Má!
Nội ơi, má đừng bỏ con.
Liệu nội không bỏ con? Nội, liệu, liệu
à, chị tỉnh rồi đó chị. Tôi nghe chị kêu Liễu Liễu, nó là con gái của chị đó phải không?
À, không phải.
Nè, chị uống miếng thuốc đi, rồi trùm cái mình lại, chị toát mồ hôi sẽ khỏe ngay à.
Cảm ơn chú Hoa, làm phiền chú Hoa.
Bà con xứ sở với nhau, phiền hà cái gì chị? À, trời ơi, cái con Liễu mà tôi nói có phải là con gái chị không? Chị nói tôi nghe coi.
Không phải.
Ủa?
Nó là cháu nội của tôi đó.
Trời đất ơi, tôi đông hơi quá vậy.
Tôi thương nó lắm chú ơi.
Vậy hả? Nhưng mà nói chuyện với chị, sao chị chưa cho tôi biết tại sao mà chị không ở với con cháu mà chị lại đi bán buôn cực khổ vậy chị?
Tụi nó lớn hết rồi, đứa nào cũng có cuộc sống riêng tư. Tôi không có muốn lấn chen vào chú ơi.
À, nếu chị không muốn ở với con cháu thì chị ở cùng tôi, hôm sớm có bên nhau.
Trời, chú nói gì kỳ vậy?
Thân là rày đây mai đó, thân chỉ mà lặng lặng thì tôi cũng không yên bụng.
Nhưng chú cũng khổ nghèo, đâu có dư giả gì.
Tôi có đứa con gái làm ở gần đây, nó là một công nhân, xí nghiệp dài hiệp thân, lương không trọng hậu nhưng nó biết tặng tiền. Mỗi tháng nó đem về cho tôi tiền dưỡng lão. Tôi với ảnh là anh em kết nghĩa với nhau. Ảnh tôi nói là chồng chị đó. Nhưng dù gì thì mình cũng là xứ sở mà. Có gì thì chị bán phụ với tôi nè. À, bây giờ nha, thôi chị đi nghỉ đi. Chị ở lại, chị ngủ chung phòng với con Cúc đó. Nghe không? Tôi đi nấu cho anh chị tô cháo giải cảm nghe không? Tôi vô à.
Cảm ơn chú.
Cười gì vậy?
Em nghĩ mình quen nhau đã 3 năm rồi mà chỉ lẫn vẫn hết bến Bạch Đằng đến Thảo Cầm Viên, chưa bao giờ mình ra khỏi thành phố.
Thành phố cũng thiếu gì nơi có cảnh đẹp, nhưng mình phải còn lo học, đâu có rảnh mà đi.
Anh nói đúng đó. Em và anh sắp thi tốt nghiệp, bài vở căng thẳng nên ít gặp nhau thì hơn.
Đó, em lại hiểu lầm anh rồi. Dù bận học, nhưng nếu vài hôm mà không gặp em á, là anh nhớ không chịu được à.
Thiệt không đó? Hay là anh hẹn đi chơi với cô nào?
Anh xin thề.
Thôi thôi, anh đừng có thề nữa. Sao tai sinh viên gì mà bị chai quá vậy?
Quyền à, anh hứa khi mình cưới nhau, anh sẽ đưa em đi tuần trăng mật ở Đà Lạt, em chịu không?
Anh hứa đó thì anh phải nhớ lời à nghe. Anh mà quên lời đó hả? Thì em...
Anh nói thật mà, anh chỉ thương và chỉ nhớ có một cô Quyền. Bóng hình anh yêu, hai chúng ta cùng xin chung lòng mà xanh bước bờ.
tưởng em là một cô gái nghèo nơi chòi tranh vách đá, không bạn, không tiền, không ai dòm ngó, nên đành đêm thời xuân qua cửa sổ mà ngắm mùi số phận thương thân.
Đằng này em là một sinh viên, cha mẹ lại có nhiều ruộng đất, em nhắm mắt có hàng tá thanh niên để đơn cầu hôn đó, lo là lo cho anh nè.
Tội nghiệp anh quá ha, anh cũng là sinh viên đại học, mẹ anh là giám đốc qua lại nước ngoài, nhà lầu xe hơi có sẵn, anh còn đòi hỏi gì nữa đây? Chẳng qua là anh quá nhiều tham vọng, muốn tạo sự nghiệp rồi mới tính chuyện hôn nhân. Anh báo cho mẹ, nhưng mẹ anh nó thì đi về có mấy lúc dần chân, thì chúng ta phải đợi chờ đến bao lâu nữa? Không khéo à, thì anh lại nghĩ em gì non nóng lấy chồng, nên không sợ thiên hạ chê cười. Nhưng Tuấn ơi, chỉ vì em quá yêu anh nên lòng của em lo sợ những gì bất chắc. Nhiều khi em mơ ước phải khi anh là một thanh niên nghèo cầm cù lam lũ, biết đâu duyên tình mình sẽ êm đẹp như bài thơ.
Bài thơ Túp liều tranh hai quả tim vàng phải không? Quyền ơi, đó chỉ là trong tiểu thuyết, chứ hiện thực thì không phải vậy đâu em. Bước đến hôn nhân, trước hết phải lo sự nghiệp, vì cha mẹ đã lo cho mình lớn. Không,
mình phải lo cho con cái một dòng nối tiếp luân. Như là từng giọt mưa rơi, sách vở có câu: mưa đâu từ dưới đất mưa lên.
Lời nói của anh nghe như lời dạy của các cụ già, sẵn là soi chiếc đời, chứ không phải của một sinh viên.
Chúng ta qua thời thơ trẻ, đã đến tuổi trưởng thành, trước xã hội bên ngoài thì phải biết tính toán.
Còn mẹ anh cũng bận suốt tháng quanh năm,
trước thực tế cuộc đời thì phải biết thiệt hơn.
Nhưng mà...
được rồi, để anh về bàn với mẹ. Thôi, về đi em, để anh thu xếp công việc. Nè, Quyền ơi, đừng có buồn nữa. Hè này mình sẽ đi Vũng Tàu chơi. Cười lên đi.
Anh hứa thì anh phải nhớ nha, đừng có như kỳ trước à.
Anh nhớ rồi.
Anh chị ơi, đi không tôi chở cho.
Kìa, chị anh chị đi không? Tụi tôi có xe rồi, cảm ơn anh. Anh đưa em về ký túc xá hay em muốn đi ăn? Anh thì bữa nay thấy không đói.
Em cũng không đói. Em quên nữa, em có hẹn với nhỏ Lan để mượn sách. Anh tới ngã ba trước đó, cho em xuống nha.
Rồi chút nữa em về bằng gì? Hay để anh đưa em tới nhà cô Lan luôn?
Thôi kỳ lắm, để chút em nhờ nó đưa em về.
Thank you.
xin lỗi em.
Cử chỉ của chị thật là lạ. Mấy năm trời chị em mới gặp lại nhau, chị không một tiếng hỏi thăm, lại còn giấu giếm tránh né nữa. Có phải vì chị có bạn trai giàu có nên chị không dám nhìn đứa em nghèo khổ này không?
Không, không phải vậy đâu em à.
Còn gì nữa không phải? Nhưng thôi, chị hãy cho em biết chị có gặp má không?
Lâu rồi chị không có về dưới.
Cái gì? Chị không có về dưới? Rồi tiền đâu chị ăn học?
Lâu lâu má gửi tiền đến trường cho chị. Hơn nữa chị cũng phải kiếm việc làm thêm. Hiển à, bộ em không có gặp má sao?
Cách đây vài tháng em có về dưới phụ má đập lúa, hái dừa bán rồi lên đây kiếm việc làm. Tối tối tranh thủ lấy xe của người bạn chạy kiếm thêm. Từng rồi em có về quê nghe chú ba nói là má gửi nhà lên Sài Gòn buôn bán kiếm thêm. Lúc này mùa vụ rảnh rỗi, em tìm hoài mà cũng không thấy má đâu hết trơn á.
Sao em không đến nhà anh hai?
Em không bao giờ đến đó đâu.
Sao vậy em?
Người ta ỷ vào sang coi thường mình. Có cho vàng em cũng không đến nữa.
Cách đây mấy hôm á, chị có ghé mà không có anh hai chị hai ở nhà. Chị có gặp người giúp việc, chị ấy nói má có đến nhà của anh hai chị hai.
Má có đó không chị ba?
Để từ từ chị kể. Em biết không, anh hai gặp má đi bán ở Phú Lâm á, rồi năn nỉ rước má về ở được mấy bữa, thì anh hai bị mất 5 triệu bạc. Chị hai nói bóng nói gió là sao đó mà má buồn má bỏ đi.
Thật là khốn nạn mà, dám nghi cả mẹ chồng. Anh hai cũng vậy nữa.
Không, anh hai nóng ruột má nên giết tiền cho ra thủ phạm. Anh đi tuốt lại nhà má vợ ảnh á, thì gặp tại trận bao thơ đựng tiền còn nằm ở trên bàn giết thằng Toàn. Ảnh đánh mấy bợp tay rồi về nói lại với chị hai.
Rồi lỡ như vậy mà không ai đi kiếm má thật là tệ quá. Nhưng anh hai ảnh là con trai, lại bị vợ lấn quyền. Còn chị là con gái mà tại sao chị không thương má hả chị ba? Chị ba ơi, lẽ nào chị không biết má mất đi để lại cho má ba đứa con thơ? Tay vòng tay dắt không hò hàng thân thích. Chị nói gì chị lo học, nên phải lánh xa thâm tình máu mủ. Nếu má cũng nghĩ như chị thì ba đứa mình đâu còn được đến ngày hôm nay. chị ba. Lúc em còn quá nhỏ thì em không biết, nhưng khi bắt đầu cắp sách đến trường thì má mới trên 30 tuổi. Ngày ngày ra đồng đầu tắt mặt tối, kiếm từng hạt lúa để nuôi từng con vịt con gà để có tiền nuôi ba đứa con thơ. Tuy mệt nhọc mà trên môi má lúc nào cũng có sẵn nụ cười. Khi nhìn con mình bên mâm cơm dọn sẵn, má nói đời má chỉ có các con là niềm vui là lẽ sống. Nhìn các con nó đủ là má quên tất cả mọi gian lao khổ sở thân mình. Nụ cười của má đã làm sao xuyến bao gã đàn ông có máu mặt trong làng. Bao kẻ sẵn sàng sớt đắng chia cay, má cự tuyệt bảo rằng tôi chẳng thủ tiết chờ ai, nhưng tôi sợ các con tôi nó còn mồ côi cha vẫn còn có má. Má đi lấy chồng con ở với ai?
Chị ba à, má đã vì tụi mình mà hy sinh cả tuổi thanh xuân. Nay má đã già, sao mình lại không cho má niềm vui khi gần tuổi? Chị ba, chị hãy nói đi chị ba.
Tại vì sao chị xa lánh mọi người thân yêu, dẫu mình sống riêng như kẻ đơn côi, phải chăng kẻ nào đã xui chị chẳng nhìn ai?
Không, không ai xui chị cả. Nhưng đường đời đã cho chị thấy rõ, chỉ có tiền tài địa vị mới làm cho người ta tôn quý, chứ không ai để ý đến thân phận con người. Ba đã dặn lâu sẽ thân gần trọn đạo, mà chỉ vì cái nghèo đi đâu cũng bị thiên hạ sẽ khinh, nên chỉ muốn tìm cho mình một hướng quan dinh. Bất ra sao chỉ sẽ cùng người đi nước ngoài, qua bên ấy chỉ vừa làm vừa học, chỉ quyết tâm thi đã thành danh rồi chỉ mới quay về.
Lúc đó, chị sẽ nói thật với anh Tuấn, rồi tùy ảnh định liệu và lo cho má và em. Anh ấy là con nhà giàu, nên chị phải nói dối má mình cũng là một chủ điền có nhiều ruộng đất, vườn cao su bình long.
Vậy thì vậy, không lẽ khi má rời khỏi nhà anh hai, má không đi tìm chị? Chị nói thiệt đi.
Có chứ. Má có đến ký túc xá tìm chị. Má đứng ở ngoài cửa, chị nghe bạn chị báo, nhưng lúc đó có anh Tuấn đến thăm nên chị ra trễ, má bỏ má về.
Trời ơi, vì có mặt bạn trai của chị mà chị không ra gặp mặt má. Chị hết thuốc chữa rồi chị ba.
Hiển. Thiệt em không ngờ đó, anh anh là thanh niên thời đại mà cũng thích đi chùa nữa.
Mỗi người đều có tự do tín ngưỡng. Ngày mùng 1, giấy rằm, anh thường đến đây để cầu nguyện cho mẹ. Trời Phật có chứng hay không thì anh chưa biết. Nhưng mỗi khi cầu nguyện xong, anh lại thấy lâng lâng
êm ả trong tâm hồn, cao thẳm trên xa vời. Trời đã hiểu cho lòng anh nỗi đau xót thương mẹ già, tàn cuộc đời khổ đau triền miên.
Mẹ anh cũng có nỗi khổ hả?
Tuy là sang giàu nhưng mà chia cắt đứa con mẹ từng hồ hộp yêu thương. Ước mơ của mẹ những giờ là khổ nghèo với con cùng vui.
Thương ai số phận trời dành biết sao cho nghĩ cũng ngộ. Người giàu sang thì ước mơ nghèo khổ, còn kẻ nghèo khổ lại muốn giàu sang.
Thôi, đừng bàn chuyện thiên hạ nữa. Có bà bán nhang đến, mua rồi vào chùa đi em.
Anh vô trước đi. Em mua đèn nhang và trái cây rồi em vào sau.
Thôi được, để anh vô gửi xe.
Quyên à, má thấy con nãy giờ mà má không có dám kêu.
Trời ơi, má gánh lại đằng kia đi, con nói chuyện một chút.
Có chuyện gì vậy con?
Má, con có lại nhà anh hai tìm má. Con có nghe chị hai kể lại chuyện mất tiền, con tức lắm. Mà sao má đi bán chi vậy? Má lên đây rồi má ở nhờ nhà ai? Má ở đâu?
Má ở nhà của chú Sáu, ở chợ Cây Gõ. Còn anh hai con á, tại vợ con nó sốt của. Thôi con à, bỏ qua đi con. Lúc này ở dưới trời nắng hạn, ruộng vườn dây khô queo hết trơn à, đâu có cày cấy gì được đâu con. Má lên trên này bán buôn kiếm chút đỉnh cho con, để con có tiền sắm sửa với người ta. Chứ lại lâu lâu á, má muốn gặp con cho má đỡ nhớ vậy mà. Hôm trước má có đến cái chỗ của con ở.
Trời ơi má,
má đến đó để làm gì? Thì ra hôm trước con viết thư cho má đó. Con nói con cần tiền để mua sách vở, để thi tốt nghiệp. Mà mùa này thất bát lắm con à. Má có dành dụm được ít tiền nè, con lấy đó, đặng mua sách vở nha con.
Thôi má à, mai giữ đi, con còn ít tiền nè, con xài tạm được rồi má à. Má, con xin má đừng có đi buôn bán như vậy nữa, mà má hãy hiểu giùm cho con. Bạn bè con ấy cũng danh vọng giàu sang, chỉ có một mình con, có mẹ là người mua gánh bán bưng. Con buồn khổ biết thế bao, nên có lúc con phải nói là có người mẹ là một người sáng giàu đã lo cho con đầy đủ ba tiền. Má lúc nào cũng hết giá con.
Má không có giận hờn gì con hết á. Mà chắc từ đây về sau á, má cô không tìm đến con nữa đâu. Bây giờ chỉ còn lại một ít tiền nè, con giữ lấy mà xài nha. Có cái áo mưa nè, con mặc đi, kẻo trời mưa rồi con bị bệnh nha con. Thôi má đi à.
Má đợi con.
Kìa Nguyên, em sao vậy Nguyên? Trời ơi, mưa ướt hết rồi. Nguyên à, có chuyện gì vậy? Nguyên,
không có gì đâu anh.
Nguyên ơi, vào đây nước mưa đi em. Đi.
Cậu ba lấy số bạc đó thì cậu mợ cứ cãi nhau hoài,
chẳng mấy lúc được yên. Cậu đổ tại mợ nên mợ đi không về, đã liễu thì ngày tối cứ khóc la, cứ nhớ thương rồi bảo tôi dắt đi tìm.
Tôi cũng không ngờ gì tôi đến nhà này mà xảy ra nhiều rắc rối cho con tôi.
Xảy ra có sự phải không tại bà, tại là tại nơi em của mợ. Nếu không có cậu Toàn thì có việc gì đâu. Mợ thì bà thương em quá đi, cậu nóng ruột mẹ mới xảy ra sự tình.
Thôi, để con vào trong đưa em Liễu gặp bà nha.
Không.
Cho con nè, đó con cắn miếng thôi nè. Ngon không con?
Dạ ngon.
Ăn nữa đi con.
Nội ở nhà đi nội.
Không, nội không vô nhà đâu con. Nội thăm con một chút rồi nội sẽ đi liền, trước khi ba má con về tới nhà này, để tránh rắc rối lị tìm do bởi nội mà ra. Nội thương cha nên chẳng đồng tâm, phải liều lên đến đây để ôm cháu vào lòng, rồi nội mới ngủ yên.
Nội ơi nội chớ ra đi,
cháu ơi
cứ ở lại nhà mình, khi ba mẹ trở về
tuổi đầu mà đã
cứ ở lại đây.
Không được đâu. Nếu ba không quá nhớ con Liễu, ba không có tới đây đâu. Liễu à, con hứa với bà kia, ba mẹ con mà về á, con đừng có nói cho ba mẹ con biết là của bà nội tới nghe con. Con hứa không?
Không nói, bà nội có tới nữa không?
Nội tới chứ. Nội nhớ con mà. Sao nội không tới được?
Rồi nội ơi!
Thôi, con đi vô nhà đi. Để ba má con về thấy à. Nội đi nghe con.
Nội ơi!
Nội ơi!
Con ngồi về sớm quá rồi. Liễu ơi Liễu, nội chị lau nước mắt cho em. Đừng khóc nữa nghe em.
À, thôi rồi. Đinh rồi, nội rồi. Nội đi nghe con. Nội đi nghe. Vô đi con.
Nội ơi! Nội
lau nước mắt đi. Để ba con biết lau nước mắt đi.
Nội ơi!
Chị hai! Đi chợ về sao con khóa cổng?
Dạ.
Ủa, Liễu, sao con ở đây? Con cầm cái gì đó? Ai cho khoai con vậy?
Dạ thưa, em Liễu bảo tôi đưa ra cổng chờ cậu mợ. Ba mẹ đi biết chuyện nào về mà chờ con.
Ba ơi, con nhớ nội.
Nín đi con, nín, nín, nín. Để ba đi kiếm bà nội về cho con. Chị hai à?
Dạ.
Đưa em vô trong nhà đi.
Dạ.
Tối ngày cứ nhớ nội, nhớ nội.
Lẩm rẩm mà con Liễu nó biết tình, biết nghĩa hơn ba nó nhiều đó.
Anh nói cái gì vậy? Anh đã rước má về đây rồi. Tại má bỏ đi chứ bộ.
Không đi thì ở làm sao được. Chứ cách đối xử của em.
Đừng có kiếm chuyện nữa. Tôi đối xử sao hả?
Kim! Em nghe anh nói nè. Tại sao má tôi lại bỏ đi? Em cũng đã thừa biết rồi. Tôi là một đứa con bất hiếu, bỏ quê hương xứ sở. Không nhớ mình có một mẹ già, vì con mà phải hy sinh cả một thuở xuân thì. Tôi là kẻ yếu mềm nhũ nhược, không bảo vệ mẹ mình trong cảnh ngộ đau. Công dương dục sinh thành mang nặng đẻ đau, phận là con lẽ đâu tôi không bao đáp. Là người có học tại sao em không hiểu để mơ lãng thân nơi xó chợ đầu đường. Rồi đến vụ thằng Toàn. Má làm sao chịu nổi mà chẳng bỏ đi chứ.
Thì cả tháng nay em cũng đi với anh tìm kiếm má. Sao anh không đến cô ba? Biết đâu là má ở đó.
Con Quyền nó đang đi học, thiếu thốn đủ mọi điều. Má tìm đến nó để làm cái gì chứ. Từ lúc má đi, anh càng thương tâm. Sao trời cao quá, cùng kiếp nhân sinh má sống khổ không ngày vui. Có ai đâu chia sớt nỗi đau cùng người. Đời khổ đau càng thương tâm, tóc hoa sương vẫn chưa ngồi yên. Đời lúc xuống mồ má ôm mối hận gì.
Chồng mình sống với nhau đã có đứa con 7 tuổi. Hơn 7 năm trời anh chưa bao giờ đưa em về quê thăm má. Lâu lâu anh chỉ nhắc em gửi quà về vô tư. Anh bỏ má
bỏ quên. Nay anh bỗng nhiên trở thành đứa con chi hiếu thật không. Suốt ngày anh chỉ lo công việc với người thân, anh lãnh đạm mơ thờ. Chỉ có một mẹ già anh nỡ bỏ tay. Anh có bao giờ kể em nghe cảnh thương vui của mẹ? Là anh cả anh cũng quên đi trách nhiệm, để ai đưa em tự bươn chải với đời. Giờ lại trách em như em là thủ phạm. Ngày sắp lấy nhau sao không cho em hiểu hoàn cảnh gia đình, để bây giờ trách em lỗi đau làm dâu.
Phải,
anh có lỗi với má anh, với em của anh. Nhưng mà do công việc quá bận rộn, lớp chạy tới cuộc sống, rồi trách nhiệm với em với con, mọi việc cứ cuốn anh đi mãi. Không có lúc nào anh có thời gian nghĩ đến trách nhiệm với gia đình. Nhưng má anh dù quê mùa nghèo khổ thì cũng là má của anh. Tại sao em lại coi thường khinh rẻ vậy hả?
Anh Vinh, sao anh lại gieo tiếng oán cho em? Em làm gì mà anh bảo em coi thường khinh rẻ? Anh thử nghĩ xem, chuyện tiền bạc hồi đó đến giờ, anh biết có bao giờ mất mát vậy mà lại xảy ra?
Em đừng có nhiều lời. Anh cam đoan má anh không bao giờ làm cái việc đó.
Vậy thì anh hãy tìm thú phạm đi. Thôi được rồi, dù gì em cũng sẽ tìm má để xin lỗi sự việc này.
Em lên lầu dỗ con cho nó ngủ sớm, mai nó có đi học nữa đó.
Sao con về được vậy?
Dạ hôm nay con làm ca đêm. Nay con lãnh lương, con mua gà để bồi dưỡng cho ba nè.
Ôi, mua gà vịt chi không biết nữa. Mua chi cho nó tốn kém. Ba về vậy ba biểu con đừng có mua gà vịt, mua cho ba 1kg tôm được rồi. Nó chơi nha.
Có nhiều đâu, ba đừng có lo. Tiền lương con nè, ba cất dùm đi.
Mẹ kiếp lắm. Tôi nhận tiền tôi cất đây là lo cho cô luôn nghe. Nói thiệt với con, cái quán này nó cũng đủ cho ba đắp đổi qua ngày rồi. Tiền con đem về cũng đưa cho ba là để dành cho con nó biết không?
Dạ.
Chứ ba đâu có xài gì. Đừng có làm quá sức nha, nhất là làm ca đêm nó mệt lắm nha con.
Trời ơi, ba đừng có lo cho con khỏe lắm. Tiền con đưa cho ba là để ba xài nè, ba ăn uống thuốc men bồi dưỡng. Thì ba không xài là con buồn lắm á.
Ba có phước được có đứa con hiếu thảo. Ba nghĩ mà tội nghiệp cho dì Hậu của con.
Ủa, dì Hậu là ai vậy ba?
Là bạn cùng quê với ba. Ba mới gặp độ chừng nửa tháng nay. Dì ấy có mấy người con đều không lân, nhưng mà chẳng có ai nuôi gì cả. Đến tối này còn lặn lội ba. Ba không cho những gì bảo đã quen rồi. Vì không muốn làm phiền đến con cái bạn bè, ôi tình cảnh thật là đáng thương. Thấy gian nan suốt đời cơ cực, thật đau lòng thương bạn chẳng biết sao.
gặp gì con sẽ nói giúp cho. Cứ ở đây mua bán với bà cũng đủ ăn rồi, đừng dài nắng dầm mưa.
Trời ơi, chỉ già rồi mà ăn xài bao nhiêu, chỉ dành dụm bao nhiêu là lo cho đứa con gái thứ ba đang đi học đại học đó. Vậy mà còn sợ nó thiếu thốn, không bằng chị em, cho nên đâu có dám nghỉ bán ngày nào.
Vậy hả?
Bữa trước bị cảm nắng xỉu trước nhà mình nè.
Trời đất ơi.
Ôi, thôi bây giờ để con gặp dĩ á, thì con sẽ biết liền à.
Dạ.
Bây giờ con coi nhà, ba đi mua chút ít đồ nghe không?
Dạ, ba để đó con coi cho.
Cô, đây có phải là quán của chú Sáu không vậy cô?
À, dạ phải. À, anh hỏi ba tôi có chuyện gì không?
Dạ, tôi muốn gặp chú Sáu để hỏi thăm má tôi.
À, vậy hả? Anh ngồi ghế đi. À, ba tôi đi chợ về tới bây giờ á. Mời anh uống nước.
Cảm ơn cô. À, cô là con của chú Sáu hả?
Dạ phải. Tôi làm ở xí nghiệp vậy á. À, hôm nay làm ca đêm nên về ở nhà. Anh nói anh đi tìm má. Má anh ở đâu mà anh đi kiếm?
Lại tìm đến quán này.
Má tôi thường bán dạo ở Phú Lâm. Tôi nghe người ta chỉ nên tôi mới kiếm mấy ngày trời.
Xin lỗi, má anh có phải là dì Hai Hậu?
Ủa, sao cô lại biết rõ tên tộc của má mình?
Dì Hai ở đây đã hơn nửa tháng rồi.
Dì là sở với ba tôi.
Trời ơi, cô mỗi lời sao mà chậm quá. Nói dòng gió tâm quốc mới chịu vô đề.
Mới gặp anh làm sao dám nói liền,
trong khi gì hay không muốn ai biết là mình ở đây.
Dạ, dạ, chào bác.
Trông quen quen vậy.
Dạ, anh là con của dì Hai đó ba.
Ủa, vậy là thằng Hiển đấy hả? Mèn đét ơi, cháu thay đổi quá, bác nhìn không có ra.
Ba biết anh này lúc nào vậy ba?
Hồi ở quê á, ba với dì ở khít dách nhau. Lúc ba giờ lên trên này rồi, nó lúc đó nó cỡ chừng đâu, nó như 5-6 tuổi gì đó. Nó còn ở trường tắp mưa mà. Giờ cháu làm gì vậy Hiển?
Dạ, cháu vừa làm thợ hồ, vừa chạy xích lô.
Kìa,
má.
Hiển, má, con về hồi nào đi con? Sao con biết má ở đây?
Má, con gặp chị ba. Chị ba nói má ở đây, con tìm má cả ngày nay mới gặp. Má, sao má lên đây mà má không cho con biết hả má?
Má có nói với chú ba, nếu con có về thì nhắn giùm. Nhưng má biết lên đây ở đâu mà nhắn cho con. Bởi vậy, mà lúc này con làm gì hả Hiển?
Dạ, ban ngày con đi làm thợ hồ. Ban đêm hoặc lúc không có việc á, con nhờ người bạn bảo lãnh mướn chiếc xích lô. Để có tiền ăn.
Và có tiền dành dùm, rước má lên này ở với con. Ở quê đơn độc nắng sớm mưa chiều con biết làm sao. Con về quê định rước má lên Sài Gòn. Ai ngờ má đã lên đây đi bán dạo như vậy.
Hiển ơi chị ba con sắp thi tốt nghiệp, nếu không có tiền thì con biết phải làm sao.
Má à, ngày má đến tìm chị, bởi vì chị có bạn trai, chị không có ra gặp má, má còn nhắc chị làm gì nữa.
Kìa con, có lẽ vì bạn trai nó giàu, nên nó không muốn cho cậu ấy biết. Nó có một bà mẹ nghèo, buông gánh bán bưng. Con à, con nên thông cảm cho chị con chứ.
Theo ý cháu thì bạn trai của chị ấy, nếu mà vì người yêu có gia cảnh nghèo mà khinh rẻ thì đâu có xứng đáng cho chị ba trao gửi cuộc đời đâu.
Cô Cúc nói đúng ý tôi ghê á.
Gì vậy? Gì đúng? Mỗi người mỗi ý, mình không nên chen vào. Còn cháu cũng vậy. Má cháu có tâm nguyện lo cho con cái nên người, chỉ mới cực khổ. Nếu cháu ở nhà thì má cháu cũng lo y như chị cháu vậy đó.
Dạ, cháu biết chứ. Trước ngày lên đây, cháu cũng đã học tốt nghiệp cấp 3. Nhưng mà bây giờ má cháu đã già quá rồi. Không lẽ bắt má cháu phải lo đến ngày nhắm mắt nữa hay sao? Má à, con có mướn căn nhà bên Khánh Hội á. Má về ở với con đi làm hàng ngày á, đủ mẹ con mình sống rồi. Nếu má muốn con đi học tiếp tục á, thì tối con đi học thêm, cho má vừa lòng nghe má.
Anh Hiển, anh cho phép em chen vào mấy câu nghe anh.
Trời ơi, cô với chú á là ân nhân của mẹ con tôi, muốn nói gì tôi cũng nghe hết á.
Thiệt ha, em nghĩ là anh làm đâu có nhiêu đâu, mà mỗi tháng á, còn tiền nhà nè, tiền điện nước nữa. Thôi chi bằng á, dì hai và anh dọn về đây ở với ba em á cho nó tiện. Nhà ba em cũng rộng mà, đổ chở che cho dì hai và anh khi nắng xuống chiều. Cùng xứ sở quê hương trôi nổi đất nơi này, mình xem như thăm tình báo mủ, tối lửa tắt đèn nương cây bên dì và anh, em mới yên tâm. Vì em ngày nghỉ ngày làm việc chăm sóc ba thật là thiếu sót.
Nghe lời nói của đứa con yêu, vì rời khỏi nơi đây lòng thật cũng không đành.
Thế là con Cúc nó phải á. Má tính vậy nha, mẹ con mình dọn về ở chung một nhà với chú Sáu với lại cháu Cúc đi, cho nó có bạn. Con biết không, cái hôm mà má bị cảm nặng đó, nếu mà không có chú Sáu á, chắc là má chết luôn rồi đó. Tội nghiệp, chú lo lắng cho má tận tình nữa con.
Má, lời má dạy, con đâu dám cãi. Và cũng không muốn làm phụ lòng cô Cúc đối với má và con hết giả chân thành. Nhưng con còn có điều ai nái không yên. Vì có câu ở xa, mỗi chân ở gần mỏi mềm. Con sợ gần gũi nếu xảy ra đụng chạm, sẽ làm mất tình cảm thân thiện cả đôi bên.
Chỉ ở chung nhà, còn việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, thì lo gì đụng chạm chứ. Em chỉ muốn bớt cho anh phần nào lâu nhớ, để tiếp tục việc học hành mà anh đã dang dở từ lâu rồi.
Hiển, con nghĩ sao?
Dạ, để con trả nhà lại cho người ta. Nhưng con nói trước rồi nha, dọn về đây ở, con đi làm, má ở nhà với chú, chứ không có đi bán nữa nha.
Con ơi, không đi bán thì biết làm gì đây, buồn lắm à con à.
Nè chị à, chị sợ buồn phải không? Tôi chỉ cho chị cách này nè, chị bán được có tiền liền à.
Cách gì vậy chú?
Bây giờ rồi, chị đợi gần Tết phải không, rồi chị làm quạt giấy lên Đà Lạt bán.
Chú sao thiệt à?
Nó chơi chị đừng nói, tôi ưa giỡn vậy mà. Bây giờ tôi bài chị nấu nồi chè xôi bán trước nhà cũng được. Đi chi cho nó nắng nôi. Ủa chịu rồi, Hiển.
Dạ.
Về bển lo dọn nhà đi Hiển.
Dạ. Má ơi, má đây với chú đi nha. Con đi à. Thôi, tôi đi nghe cô Cúc.
Dạ, anh đi.
Nè, lại đây.
Dạ.
Lại đây dì hỏi nè.
Dạ.
Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Cúc?
Dạ, con 20 tuổi rồi.
À, vậy là con nhỏ hơn thằng Hiển 2 tuổi đó.
Bộ muốn làm xui với tôi sao mà hỏi tuổi nó vậy?
Bất kỳ quá.
Chị hôm trước vậy đó.
Hiển à, nhưng mà em có nhìn kỹ không vậy?
Tuy mới có gặp mặt một lần, nhưng em tin chắc em không có nhận lầm đâu.
Không lẽ anh ấy đến đó để thực tập?
Muốn chắc ăn, mai lối khoảng 4 giờ em với chị đến đó, em chở chị đi nha.
Ừ.
Rửa mặt cho mẹ. Mẹ ơi, để con hâm cháo nóng lại cho mẹ ăn nha.
Con ngồi đây để nghe mẹ nói chuyện này cái đã.
Dạ. Mẹ, mẹ dạy gì con vậy?
Mẹ muốn con đưa mẹ vào viện dưỡng lão để con có thời giờ học tập. 2 năm nay từ lúc mẹ bị nạn thì con đã cố đi lao tâm chăm lo cho mẹ suốt cả đêm dài, lại còn dãi nắng dầm mưa.
Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà mẹ. Mẹ
dành phần với đời.
con hãy nghe lời để cho mẹ yên tâm. Mẹ tin người ta cũng chăm sóc tận tình. Một tháng đôi lần con thăm viếng mẹ có hơn không?
Mẹ.
Thời khắc qua rất mau, con đừng nên lãng phí.
Mẹ ơi, bởi thời khắc qua mau nên lòng con thêm sợ. Vì ngày mẹ xa con mỗi lúc một thêm gần.
Việc học hành không còn quan trọng nữa, vì không có mẹ trên đời không đủ đạt để làm chi. Mỗi ngày được cõng mẹ trên lưng, lòng con vô cùng sung sướng nhớ lại thời trẻ dài ở quê xưa. Mẹ đã cõng con qua nẻo đường lầy lội nước mưa, đến cổng trường rửa tay chân rồi đưa con vào lớp.
Người mẹ nào cũng vậy thôi, lo cho con ăn học là mong con nên danh với đời, rồi có vợ nè, có con vuông tròn hạnh phúc. Nhưng tiếc là mẹ chưa tròn bổn phận, lại còn gây khổ thân con. Lòng của mẹ đây đau vô cùng. Mẹ không muốn con hoang phí đời cái gì. Chưa học xong đại học con đã dội đi làm, hết giờ làm lẫn quẩn lo cho mẹ thì tương lai còn gì nữa con ơi.
Mẹ, mẹ yên tâm, tối nào lúc mẹ ngủ yên, con cũng ráng học thêm để mong công thành danh tội, nổi tiếng cha sẽ vừa lòng mẹ. Sau giờ dạy học, quay trở lại nhà quây quần với mâm cơm đạm bạc. Một cuộc sống êm đềm mình chỉ thấy mà vui.
Không lẽ gia đình chỉ có hai mẹ con thôi sao?
Còn có vợ chứ. Sẽ có đàn cháu cho mẹ nựng nịu, ngủ nghỉ lúc tuổi già nha mẹ.
Nghe con nói lòng mẹ cũng vui. Vậy con có để ý cô nào chưa?
Dạ, dạ có một cô, nhưng...
Nhưng sao con? Cô đó có thương con? Cô biết con là một sinh viên nghèo, có ba mẹ như mẹ gì không?
Dạ, cô cũng yêu con, như con đã yêu cô. Chỉ có điều cô là con nhà giàu có, nên con... Con xin lỗi mẹ, con đã dối cổ là con đã có bà mẹ giàu sang đang ở Lâm Đồng đó mẹ. Mẹ đừng giận con nghe mẹ.
Tuấn, con sai rồi. Tình yêu mà dối trá lừa gạt nhau không có kết quả tốt đâu con.
Dạ, dạ thưa mẹ, con biết rồi mẹ à. Con sẽ nói thật với cô ấy. Nếu cổ không chấp nhận hoàn cảnh của mẹ con ta,
thì con đành phải chia tay đường ai nấy bước. Chớ con nhất quyết chẳng hẹn hà giang cầu.
Thank you.
nãy chú thấy có hai người theo dõi nhà chú em đó.
Hai người? Đàn ông hay đàn bà?
Già hay trẻ vậy chú?
Họ có nói gì không chú?
À, một chú tên là Hiển, đạp xích lô, chở một cô còn trẻ. Nghe chú ấy kêu là chị ba. Cô ấy ngồi trên xe nhìn nhà chú em á, khóc quá trời luôn á.
Trời ơi! Biết trước thế nào cũng có ngày này.
Tuấn!
Dạ!
Ai vừa ở đây vậy con?
Thưa mẹ, người đi đường đó mẹ.
Con đừng dối mẹ. Có phải bạn gái con đến đây?
Dạ.
Nhìn thấy mẹ như thế này nên bỏ đi phải không?
Dạ, dạ thưa mẹ. Con cũng không hiểu. Chỉ thấy thoáng qua, thấy người xích lô đưa cô ấy lên xe à?
Theo ý mẹ thì con lập tức đến nơi để tìm hiểu trước sau. Trong tình yêu đừng nên có sự hiểu lầm. Hoàn cảnh của con, cô ấy nắm rõ. Tại sao không vào giả mặt mà lại bỏ đi?
Dạ, con cũng chưa hiểu lòng cô ấy ra sao đó mẹ. Thấy sự tình nên cảm thấy đau thương. Thấy vợ mộng rồi nên tức giận bỏ đi.
Nếu thật yêu bất cứ trong hoàn cảnh nào, phải cùng cam chịu mới thật là yêu.
Dạ thưa mẹ.
Nghe lời mẹ đi con. Tình yêu không phải lúc nào cũng suôn sẻ êm đềm như mặt nước hồ không, mà phải trải qua nhiều sóng gió. Cứ giữ vững lòng son sắt kiên định để vượt qua. Đừng nóng nổi cố chấp mà suốt đời ân hận.
Nhưng cô ấy vì cái nghèo của con mà khinh rẻ, thì không lẽ con lại hạ mình năn nỉ cổ hay sao?
Con chưa rõ sự tình thì đừng vội phê phán. Để mẹ kể chuyện này cho con nghe nha.
Dạ.
Vị sư cô bên chùa mỗi ngày mà con gửi mẹ đó. Ngày xưa chị ấy có một người yêu và đã đỉnh ngày hôn lễ. Chẳng may trên đường công tác xa, anh ấy không về kịp ngày cưới. Hổ thẹn trước họ hàng, chị ấy đang đêm bỏ quê lên Sài Gòn. Vào chùa quy y để cắt đoạn ân tình, không đợi chờ.
Thưa mẹ, con sẽ vâng lời mẹ, con sẽ tìm gặp cô ấy mẹ à. Mẹ ơi, hôm nay con thấy mẹ khỏe hơn mọi khi. Mẹ kể chuyện ba mẹ cho con nghe nữa đi.
Mẹ đã kể đi kể lại biết mấy lần rồi.
Mẹ, nhưng con nghe hoài không biết chán mẹ ơi. Mỗi lần mẹ kể, con như hình dung ba đang có mặt. Có phải mẹ nói là con giống ba lắm phải không?
Phải. Con giống y như tạc.
Mẹ. Mẹ.
Lúc ấy, ba con cũng cỡ tuổi con bây giờ. giáo viên nghèo. Mẹ là cô thợ mai cui cúc. Chồng đi dạy học, vợ ngồi mai. Tuy thiếu trước hụt sau, mà lòng luôn thâm thẳm. Năm năm sau, mẹ mới sanh con. Cho đến ngày con lên 6 tuổi, thì một cơn bão bình, ba con đã bỏ mẹ mà đi. Nhớ đêm ấy, một đêm bên ngoài tầm ta gió mưa, ba nắm tay mẹ rưng rưng hai dòng nước mắt. Ôi cao thanh ơi, sao âm quá đành đoạn phân ly chia rẽ đôi đường. Tóc mai còn xanh đã đắm cháy, nghe sương phố không chồng. Ôm đứa con đưa giữa biển đời đầy sương gió, tay nắm tay chèo một bến bờ.
Sao mà chịu nổi? Ráng ăn đi con. Không ai thương mình bằng cơm với cháo đâu. Lúc mà thằng Hiển nó đưa con về, nếu mà con không tỉnh lại thì chắc má cũng chết theo con rồi. Chuyện gì thủng thẳng rồi tính. Chứ con có bề nào là con làm cho má khổ nữa đâu con à. Má, tại sao má không bỏ cho con chết đi?
Má còn lo cho đứa con bất hiếu này làm chi nữa?
Kìa, sao con lại nói bậy như vậy hả Quyền? Má không lo cho con thì má còn lo cho ai nữa? Giả lại, bạn con nó có giàu hay nghèo thì nó cũng vẫn là người yêu con. Có gì đâu mà con thất chí dữ vậy hả con?
Má, má ơi, má đâu có hiểu rằng người ta đưa con lên cũng chẳng nửa chừng, rồi lại buông rơi con xuống đất. Con như chiếc lá lơ lửng chơi với giữa cơn trút quay quay cuồng. Hay con gái của một bà mẹ nghèo đang mang vào nuôi con, suốt cuộc cũng chỉ là một con gà đôi lúc không công. Mặt mũi nào cũng nhìn bạn bè chung lớp, vì tình yêu mà lừa gạt dối gian. Còn nắng nề đúng là tôi bất hiếu dù gì.
Má không hề giận con. Con đừng tự trách mình nữa. Cậu Tuấn sẽ thông cảm cho con mà.
Tuấn, anh ấy chỉ vì mặc cảm nên cũng lừa con. Nhưng anh ấy khác hơn con nhiều. Vừa làm, vừa học, lại vừa tự mình săn sóc mẹ già. Nhìn anh ấy cõng mẹ trên lưng mà con đau nhói trong tim. Nhập tràng bao đổi yêu thương, ôi thâm tình lại lãng xưa tựa biển sông. Sóc người mẹ tật nguyền, nhớ đến anh con càng thêm thẹn, không dám nhìn mặt nỗi yêu nỗi giận, làm con không muốn sống trên đời.
Nguyền ơi, đời còn có má, có em con cho con nương tựa trong những khi chớp bể mưa. Hãy vì má, vì em con mà quên những chuyện tốt vào đại học. Đó là con đã báo đáp ân tình của má khổ cực vì con. Đừng để khi lìa đầu má nhắm mắt không yên, vì con gái của má chưa lên danh lên phần. Ngày ba con ra đi để lại cho má tiểu nặng đôi vai sầu hận, nhưng má đã vì các con mà hưởng sống. Nghe lời má đi con.
Má, má đừng khóc nữa. Con sẽ nghe lời của má.
Rồi, cháu nguội hết rồi nè, thấy chưa? Thôi để má đi hâm lại nghe con.
Má ơi, má.
Chị ba, chị khỏe chưa vậy chị ba?
Chị khỏe rồi em à. Má đang đi hâm cháo cho chị á.
Chị ba, hồi nãy em lại ký túc xá, nhờ xin phép cho chị,
mà em có nhận được bức thư của anh Tuấn á.
Đâu, em đưa chị xem.
Em Quyền, hôm đó anh chạy ra thì em đã bỏ đi rồi, nên anh tìm đến ký túc xá tìm em để xin lỗi. Việc anh đã dối trá với em về thân phận của anh, thì anh gặp anh Vinh, anh ruột của em, đến hỏi thăm em tin tức của bác. Nói chuyện với anh Vinh xong, anh bàng hoàng như người từ cung trăng rơi xuống. Thì ra tình cảnh của bác gái còn đáng thương hơn cả mẹ anh. Suốt đời dầm xương giải nắng lo cho con ăn học, nhưng lại bị con phủ phàng không nhìn nhận.
Trời ơi, cái gì trời ơi, cái gì, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy con? Thơ qua vậy Hiểu?
Dạ thơ của anh Tuấn đó má.
Nó nói cái gì vậy, con đọc cho má nghe coi.
Dạ.
Quyền ơi, anh nghĩ má em mà em còn sợ xấu hổ không nhìn, thì hoàn cảnh của mẹ con anh làm sao được em chấp nhận. Tốt hơn là anh tự rút lui.
Đừng, em đừng đọc nữa. Đừng. Nghe má nói nè. Đấy, con có nói cái gì đó chứ. Đọc đi Hiểu.
Khi được thơ này, anh không còn ở chỗ cũ nữa. Bạn anh, người có lòng tốt cho anh mượn xe mỗi tuần để đến với em đó, anh ấy đã đưa mẹ anh vào bệnh viện để điều trị đôi chân. Bù lại, anh phải lo xây cất nhà cửa cho xí nghiệp của anh ấy, và tiện việc lui tới chăm sóc mẹ anh. Thôi nhé Quyền, chúng mình có duyên không phận. Em là cô gái đẹp, còn trẻ, mộng còn xanh, thiếu chi người hơn anh. Đừng buồn nữa, hãy lo học, và nhớ ở trên đời chỉ có mẹ là cao cả. Giả biệt em, anh Tuấn.
Má, má,
Quyền, chị Ba,
tỉnh lại con Quyền.
Chị Ba,
Quyền.
Vào bệnh viện nên không có nước nóng. Thưa bác, bác tìm con có việc gì? Quyền thế nào rồi hả bác?
Từ lúc mà nó ở đây nó về, nó chứng kiến cái hoàn cảnh thật của cậu. Nó về nó nằm mãi ở trên giường bệnh. Tiếp đến nó nhận được bức thơ của cậu, thì nó vật vã đau thương. Suốt cả đêm trường lấy quay chân chân, thấy con mình lắm hôm này á, bác vào phòng của nó.
Dạ.
Nó ngồi gục, nó gục ở trên bức ảnh của con. Thuận ơi, bác gian con, bác lại con.
Bác à, bác đừng làm như vậy mà. Thật là khổ cho bác quá.
Quyền,
em đừng bị xem sao đến như vậy ạ. Quyền ơi, ngồi xuống đi em. Quyền. Còn đây là...
Nó là thằng Hiển, con trai út của bác. Chính nó đã phát hiện con lúc con làm ở công trường.
Tôi vừa tốt nghiệp xong thì đi làm. Đến khi về á, má tôi đã xa xứ, lìa quê. Tôi lên thành phố phải chạy xích lô kiếm ăn và tìm mẹ. Nay thì gia đình tôi cũng đoàn tụ. Nhưng còn má, má tôi còn vướng mắc một chuyện về chị tôi. Anh Tuấn, thật ra tôi rất giận chị tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại,
thì cũng do chị quá yêu anh. Sợ bản tình rẻ khinh.
Trời ơi.
Nên tô điểm cho mình thật giống nhau, cùng trong giới sang giàu. Thật ra chị cũng rất khổ lòng. Nhìn mẹ hiền lòng tôi khổ
hoàn cảnh của tôi. Bác và cậu đã thấy, tôi là một sinh viên nghèo, phải đi làm để nuôi mẹ. Dẫu gái được bạn tôi yêu con, nhưng bổn phận làm con phải lo cho mẹ tôi tròn vẹn tôi mới yên lòng. Lời hẹn ba năm sẽ làm lễ tơ hồng. Ngày ấy tôi sợ nếu tôi không đúng hẹn, quyền sẽ lỡ làng cả thời xuân lòng chỉ vì tôi. Viết bức thư tuyệt tình lòng tôi thấy nhói đau, giận thì có giận nhưng làm sao quên được.
Trọn lòng lo cho mẹ, anh đừng bận tâm gì cho em cả. Em sẽ cố thi xong đại học, tìm việc làm để cùng em Hiển lo cho má khi tế bóng tàn niên. Má đã nói rồi, má nuôi con không phải chờ con đời khác, mà chỉ vui khi thấy con được yên bề gia thất, hạnh phúc trăm năm. Má,
bận tâm dừng vợ gã chồng.
Con cái đã lớn rồi, việc hôn nhân hãy để cho tụi con tự lo liệu lấy. Chị ba giờ đây đã quay về với má niềm ước mơ đã tội.
Má cứ quên đi những gì phiền toái, an tâm mà tận hưởng những ngày vui.
Hiển à, má tính vậy ha, hay là bây giờ con đưa má về đi, để ở đây chị ba con với anh Tuấn tâm sự, mà có được không con?
Dạ. Dạ thưa bác cứ yên tâm, con sẽ lo cho mẹ con, rồi mấy hôm nữa con sẽ đến nhà thăm bác.
Vậy cũng được, thôi bây giờ má về trước nha Quyền, mấy hôm nay con bỏ ăn bỏ uống mà mặt mày xanh xao lắm. Để má ghé chợ má mua gà, rồi cái má nấu cháo. Hay là vậy, mà lát nữa Tuấn đưa con về rồi ghé nhà ăn luôn nghe con.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Thôi bác về nha. Má về nha Nguyễn. Đi con.
Biển sâu còn đo được, nhưng lòng mẹ thì vô biên, không bến, không bờ. Phải không em?
Anh Tuấn, nếu không có má, chắc là anh không bao giờ tha thứ cho em.
Có lẽ là như vậy đó.
Anh không còn yêu em như trước nữa, phải không anh?
Quyền ơi, tình ngàn đời không quên, nhưng nói sao khi lòng đau xót chẳng yên. Nhìn theo dáng đi khô gầy, nghĩ đến mẹ những ngày gian khổ. Trong gió mưa nắng sương, để lo cho con mình lớn khôn. Tháng năm qua dần, ai người xót thương dùng đây.
Em đã biết tội rồi, suốt đời em sẽ không rời mẹ nữa đâu.
Quyền, anh không có ý nói em, nhưng lòng anh xót xa khi chứng kiến những người mẹ đầu tắt mặt tối nuôi con, nhưng đến tuổi già sống nhờ con, thật là trăm cay ngàn đắng khi ăn được chén cơm. Lòng anh nhiều thương đau,
chán chưa trong đại tiền, không thể nói ra lời tình em yêu. Chẳng thôi mà lòng thương nhớ không nguôi, bao nỗi sầu vẫn vương trong lòng khi hiểu tình đôi vai gánh gồng.
Anh nói thật với em, tình anh yêu em vô cùng vô tận, nhưng anh thà chịu cõi lòng tan nát để xa em.
Anh Tuấn,
chứ anh không thể giao mẹ anh cho ai lo được cả. Quyền ơi, hãy hiểu cho anh.
Anh Tuấn, nếu đã yêu nhau
vào nhà đã. Mệt quá.
Anh lau mặt uống nước đi, rồi cho em biết mẹ đi đâu mà suốt cả hai ngày nay bỏ nhà bỏ cửa.
Thì mẹ đi tìm cậu Toàn chứ đi đâu.
Thằng Toàn nó đi chơi cả ngày, hơi sức đâu mà mẹ đi tìm nó.
Lần này Toàn đi, nó còn lấy cấp của công ty mấy chục triệu, nên mẹ mới đi tìm dữ vậy đó.
Trời ơi, thật là hết nói. Rốt cuộc anh gặp mẹ ở đâu?
Thì gặp mẹ ở phường á.
Anh nói lẹ đi, sao mẹ lại ở đó?
Mẹ thấy anh liền khóc lên thảm thiết, làm cho anh vô cùng bối rối. Mẹ nói đã tìm Toàn ở khắp nơi, những chỗ trước đây Toàn đã chơi bời, tìm hết á, cả cái đám bạn bè luôn, đến lúc cuối cùng mới gặp một tên. Nó chỉ mẹ đến phường cây điệp thì cả bọn bị bắt vì tội hút chích xì ke.
Trời ơi, thật xấu hổ vô cùng, báo hại mẹ mình chịu nhục với người ta.
Mẹ xin người ta bảo lãnh đem về, nhưng họ bảo là không có được đâu.
Họ nói nhóm này tụ tập ở phường cây điệp đã lâu, hôm nay mới tóm được, phải đưa chúng đi cai nghiện cải tạo một thời gian, có chuyển hướng thay đổi thì mới cho về. Anh nghe rất là hợp lý, cho nên khuyên mẹ hãy để cho chính quyền họ xử lý. Anh năn nỉ mãi mẹ mới chịu về.
Tội nghiệp mẹ, em đã nói mà, mẹ cưng nó quá à. Có ngày nó sẽ làm khổ mẹ mà mẹ không nghe.
Từ lúc cưới em đến bây giờ, lần đầu tiên anh mới thấy mẹ khóc lóc khổ sở. Anh chịu không có được. Em nên đưa con về an ủi mẹ đi em.
Em cảm ơn anh đã nghĩ đến mẹ.
Mẹ nào cũng là mẹ, bà mẹ nào cũng đều thương con cái,
nhưng mỗi người có hoàn cảnh khác. Ôm ấp bên mình
Soạn đi thăm mẹ rồi rước bà nội con Liễu luôn nha.
Kim, cảm ơn em.
À, bây giờ anh thấy mình nên đến phường để mà thăm cậu Toàn trước đã. Giờ này có lẽ là nó đang đợi mình đó.
Vinh, em không ngờ anh tốt với gia đình em quá vậy. Em nóng ruột muốn gặp nó mà không có dám nói ra. Thôi đi anh, mình ghé chợ mua ít món đồ dùng cho nó. Chị Hai à, ra đóng cửa đi.
Anh Hai, chị Hai, chị Hai, chị cứ chửi mắng gì em thì chị cứ chửi đi. Em biết tội em rồi.
Chị đã biết tất cả rồi. Toàn, anh chị đến đây là để thăm em và khuyên em hãy thật tâm cay nghiền để cứu lấy cuộc đời của em. Thời gian cải tạo phải hết lòng tu dưỡng bản thân. Khi trở ra ngẩng mặt để nhìn người, làm một thanh niên hữu dụng cho đời.
Cậu đã gây ra bao khổ lòng cho mẹ. Mẹ đã già rồi chỉ có cậu là trai.
Tình nghĩa chị em chỉ đau lòng vô hạn, nhưng phải đành chấp nhận đợi chờ em.
Anh Hai, chị Hai, vì dại dột em nghe bạn bè xui bày lấy tiền của công ty rồi đổ cho anh Hai là xong chuyện. Em đâu có ngờ hậu quả lại đau thương khốc liệt đến như
Nhìn mẹ khóc lóc giáng sinh, em mới thấy mình đã gây tội lỗi tràn đầy. Suốt 20 năm mẹ dày công nuôi dưỡng, em đâu có làm gì cho mẹ được một chút niềm vui. Suốt ngày chỉ biết leo lòng ăn chơi, mẹ quá luôn chịu không một lời trách mắng. Dung bụng nhớ ngày một xa chân thêm nặng, sắp cố đến đầu em mới biết mình sai. Miễn là em nên nhớ bao người thân thương,
đang chờ mong
lao nhọc sửa tính tu thân cho mẹ và anh chị được vui lòng. Chị hai ơi, từ nay mẹ mình dò dỗ một thân, chị hai tới lui ân cần săn sóc mẹ. Bây giờ em mới biết em bỏ cả thời gian lãng phí cho mẹ đau lòng tủi nhục gì.
Em biết hối cải là tốt lắm rồi. Việc săn sóc mẹ là bổn phận của anh chị. Hôm nay chị đem cho em bàn chải, kem, xà bông, khăn mặt, đủ mọi đồ dùng. Em yên lòng đi chữa bệnh, vài tuần chị sẽ đến thăm.
Em cảm ơn hai chị hai. Chị hai à, hãy ráng lo cho mẹ. Còn phần em ở trại á, anh em sao thì em vậy, phải tập kham khổ cho quen. Chứ chị lo cho em đầy đủ quá, em lại hư nữa. Thôi anh chị về, em đi vô đây.
Toàn ơi,
Toàn,
Toàn.
Kim, đừng khóc em, đừng khóc nữa. Toàn đã biết hối cải vậy là tốt lắm rồi. Thôi mình sẽ an ủi mẹ tốt hơn.
Thưa chú.
Ủa ai đây vô không tự nhiên thưa tôi có tội gì vậy?
Dạ dạ có má cháu đây không chú?
Ồ má cậu là ai?
Dạ cháu là Vinh, má cháu là bà Hai Hậu.
À trời ơi đó. Ủa mà tôi đâu có biết cậu. Đâu cậu nói cho rõ cái Vinh là con của
dạ, bà Hai Hậu.
À rồi thôi tôi nhớ rồi. Nói vậy đây cậu Vinh là con của chị Hai đó phải không?
Dạ.
Vậy mà từ lâu tôi không biết chứ. Mời cậu vô nhà uống nước chơi.
Dạ cảm ơn chú.
Em ơi, vô đi em.
Dạ chào chú.
À
má đâu rồi anh?
Anh cũng chưa biết nữa. Thưa chú.
Gì?
Đây là vợ của cháu. Dạ thưa chú, hôm nay hai vợ chồng cháu đến để rước má của cháu về.
Chị đâu còn ở đây nữa mà rước.
Dạ em quyền nó má cháu đây mà. Rồi em cháu đâu vậy chú?
Nó với thằng Tuấn đi kiếm chị rồi.
Thưa chú, chú có nghe má cháu tính đi đâu không chú?
Hôm con Quyền nó thi đậu, chị mừng lắm nói với chú là như vậy là tôi rảnh rang rồi. Sáng hôm sau tôi đi chợ về thì chị đã đi rồi. Chị gửi quán lại cho chị Tư cái bên. Quần áo chị mang đi hết, mà thằng Hiển thì cũng đi biệt luôn.
Trời đất thì là khổ á. Không biết thằng Hiển nó dắt má đi đâu nữa.
Chị Hai ở đây với tôi lâu lắm rồi, mà sao bây giờ vợ chồng mới tới đây tìm chị vậy?
Dạ
xin lỗi cậu mợ, hỏi vậy chứ tôi cũng biết phần nào rồi. Hôm chị Hai đến quán tôi, chị bị ngất xỉu. Lúc chị tỉnh tôi hỏi nhà của con cháu đâu để đưa chị đến nơi, thì chị bảo là đã đến rồi. Nhưng phải đi thì chị đã hiểu rõ ràng, còn cái nỗi thấu riêng là mẹ cha không nên phiền lụy. Chị
đi thì không trở lại nữa đâu.
Thưa chú,
việc xảy ra cháu vô cùng hối hận.
Chúng cháu đã làm cho má giận, nên đến lại má xin người tha tội cho con.
Chị hai đi mà không có lời nhắn lại, vì chị nghĩ suy không muốn chú thô lộ. Nếu hai cháu thật lòng tìm kiếm, thì đợi quân quyền về hỏi thử xem sao. Má cháu hai tuổi ta đã già, không cửa không nhà, còn lặng đặng nỗi trôi. Nếu có thằng Hiểm cùng đi, chắc không đến nỗi nào. Nó giỏi danh hiếu đời, lại hiếu hạnh dễ thương.
Dạ, nhưng không biết thằng Hiển có đi với má cháu không nữa. Thôi, bây giờ để tụi cháu đi tìm quân quyền. Dạ thưa chú, cháu đi.